Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui cảm tạ Chúa vì lại được đến với quý vị qua câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Cầu xin Chúa ban phước trên quý vị và gia đình. Mong rằng những gì chúng tôi chia sẻ trong tiết mục này đã giúp quý vị một vài nguyên tắc để xây dựng gia đình vững mạnh và hôn nhân được bền lâu. Qua các câu chuyện gia đình gần đây, chúng tôi nói về đề tài tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu và đã chia sẻ hai nguyên tắc đầu tiên làm nền tảng cho hôn nhân. Đó là, thứ nhất, loại bỏ tính ích kỷ. Vợ chồng yêu nhau bằng tình yêu chân thật, quan tâm, chăm sóc nhau, thuận phục nhau để đem lại hạnh phúc cho nhau. Nguyên tắc thứ hai là dứt khoát với quá khứ, tức là những ràng buộc của thời độc thân về mặt kinh tế, tình cảm, thói quen, nếp sống, vân vân, để vợ chồng thật sự hiệp một trong gia đình mới. Hôm nay chúng tôi xin trình bày một nguyên tắc khác cũng rất quan trọng mà chúng ta cần áp dụng để giúp hôn nhân được bền lâu. Đó là lánh xa cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức. Thưa quý vị, nhìn vào những thay đổi về luân lý, đạo đức trong xã hội ngày nay, chúng ta thật buồn vì thấy tiêu chuẩn đạo đức của con người đang ngày càng xuống thấp, đặc biệt là những tiêu chuẩn về hôn nhân và phái tính. Các nước Âu Mỹ hầu như dẫn đầu về tình trạng đạo đức suy đồi và đã ảnh hưởng rất nhiều đến các dân tộc khác, kể cả người Á Châu và người Việt chúng ta nữa. Nhất là ảnh hưởng đến thế hệ trẻ là con cháu chúng ta. Thật ra, không chỉ những người trẻ mà người lớn tuổi cũng chịu ảnh hưởng của nếp sống luân lý bại hoại ngày nay. Như chúng ta đã biết, Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Chính Ngài đã tạo dựng con người và thiết lập hôn nhân để ban phước cho con người. Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta những nguyên tắc sống trong gia đình mà nếu áp dụng, đời sống chúng ta sẽ bình an và gia đình hạnh phúc. Hơn bao giờ hết, trước tình trạng đạo đức và luân lý suy đồi ngày nay, chúng ta cần biết những điều Kinh Thánh dạy, nhất là dạy về hôn nhân, gia đình và cách nuôi dạy con cái, để hôn nhân và gia đình chúng ta không vì sự suy đồi đạo đức của xã hội mà mất đi bình an và ơn phước của Chúa. Theo lời Chúa truyền dạy và theo khuôn mẫu Chúa ban, chúng ta biết những điều sau đây. Con người cũng như muôn loài vạn vật là do Thiên Chúa đấng tạo hóa, tạo dựng. Kinh Thánh ghi, Đức Chúa Trời dựng nên người nam và người nữ, ban phước cho loài người và phán rằng hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất và quản trị muôn vật Chúa đã tạo dựng. Đó là trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 27 và 28. Sau khi dựng nên người nam, người nữ, Chúa thiết lập hôn nhân. Hôn nhân là kết hợp suốt đời giữa một người nam và một người nữ. Hai người trở nên vợ chồng, sống với nhau suốt đời để xây dựng gia đình, hiệp thành một đơn vị trong xã hội và nâng đỡ nhau trong mọi mặt của đời sống. Chúa muốn loài người sinh con đẻ cháu, gia tăng dân số để quản trị trái đất và muôn loài Chúa đã tạo dựng. Tất cả những sự kết hợp không theo tiêu chuẩn của Chúa, tức là không chính thức là vợ chồng, hoặc không là kết hợp của một người nam với một người nữ, đều đi ngược với tiêu chuẩn và mạng lệnh của Chúa, nên sẽ không được Chúa ban phước. Từ ngàn xưa cho đến nay, chúng ta đều biết một đứa trẻ sinh ra là con gái hay con trai là điều được quyết định từ trong lòng mẹ lúc bào thai hình thành. Ngày trước chúng ta phải chờ khi đứa bé chào đời mới biết là mình sinh con trai hay con gái. Ngày nay, nhờ những phương pháp y học tân tiến, Khi bào thai được 5-6 tháng, người ta có thể biết đứa bé trong bụng mẹ là trai hay gái. Nhờ đó cha mẹ có thể chọn tên và chuẩn bị mọi điều thích hợp với phái tính của con. Mọi người sinh ra, dù là nam hay nữ, đều có giá trị cao quý trước mặt Chúa. Và mọi người được cha mẹ yêu thương nuôi nấng, thầy cô giáo trong trường dạy dỗ hướng dẫn để phát huy những đặc tính đúng theo phái tính của mình. Hầu khi lớn lên có đời sống tốt đẹp, đạo đức, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội. Thưa quý vị, ngày trước không bao giờ có chuyện một người muốn chọn giới tính hay thay đổi giới tính. Nhưng ngày nay vì phản loạn, vì chống nghịch đấng tạo hóa, một số người muốn chuyển đổi giới tính mà đấng tạo hóa đã định cho mình. Nhiều người cũng không tôn trọng tiêu chuẩn Chúa ban cho hôn nhân, không trân quý tính cách thiêng liêng của tình yêu vợ chồng, nhưng chấp nhận nhiều điều sai quấy và tội lỗi ngược với tiêu chuẩn Chúa ban. Vì vậy, rồi đây thế giới con người sẽ nhận lấy hậu quả đau thương không thể lường được. Trước khi nói về những điều chúng ta cần áp dụng để tránh tội tà dâm và tội ngoại tình, chúng tôi xin nói về những luật mới nguy hiểm đến đạo đức con người mà chúng ta cần biết để hướng dẫn con cháu tránh xa. Trước hết là luật bình đẳng, The Equality Act. Một dân biểu tại tiểu bang Louisiana tuyên bố, luật bình đẳng là đe dọa kinh khủng nhất đối với các bậc phụ huynh về những quyết định về y tế liên quan đến sức khỏe và tiêu chuẩn đạo đức của con cái. Khi con muốn chuyển đổi giới tính, con trai muốn đổi thành con gái hay con gái đổi thành con trai, thì luật bình đẳng này sẽ buộc các bác sĩ chiều theo ý các em nhỏ và làm ngược lại ý của cha mẹ về những điều liên quan đến con cái. Không giới hạn lứa tuổi, mục đích là để giúp các em chuyển đổi phái tính hoặc là ngăn chặn sự phát triển tự nhiên theo phái tính của các em. Ngày trước, con cái dưới 18 tuổi đi đâu làm gì, với trường học hay với nhà thờ phải được cha mẹ ký giấy cho phép. Nhưng với luật bình đẳng, dù cha mẹ không đồng ý, bác sĩ vẫn làm theo ý muốn của những em nhỏ mới 11-12 tuổi, sẽ chích thuốc hoặc giải phẫu để các em chuyển đổi giới tính. Nguy hiểm của luật bình đẳng gồm những điều sau đây. Trường học không còn là nơi dạy đạo đức, nhưng dạy những điều sai lầm về phái tính, khuyến khích các em không chấp nhận phái tính mình có khi chào đời. Các cơ quan y tế sẽ giúp các em phương tiện để chuyển đổi giới tính mà cha mẹ không có quyền ngăn cản. Bác sĩ hay y tá nào vì đức tin hay vì lương tâm không tuân hành luật này sẽ bị kỷ luật. Nhà vệ sinh của trường học cũng như ở những nơi công cộng không được phân biệt cho nam và nữ, nhưng phải chung cho cả hai phái tính sử dụng. Đó là luật bình đẳng. Thứ hai là luật tôn trọng hôn nhân. Luật tôn trọng hôn nhân là luật đánh lừa mọi người, vì luật này không tôn trọng hôn nhân, nhưng chống lại hôn nhân mà Thiên Chúa đã ban từ buổi sáng thế. Hôn nhân Đức Chúa Trời thiết lập từ buổi sáng thế là kết hợp giữa một người nam với một người nữ và vợ chồng gắn bó với nhau suốt đời. Theo luật gọi là tôn trọng hôn nhân này, không ai có quyền nói hôn nhân là kết hợp giữa một nam và một nữ mà thôi. Trái lại, các cơ quan nhà nước phải chấp nhận và tôn trọng sự kết hợp của những người cùng phái tính, nam với nam, nữ với nữ. Từ ngàn xưa, lời Chúa đã dạy rằng sự kết hợp của người đồng phái tính là điều ghê tởm trước mặt Chúa. Kinh Thánh ghi như vậy: đừng nằm với một người đàn ông như nằm với người đàn bà. Đó là điều đáng ghê tởm. Và Chúa dạy, nếu một người đàn ông nằm với một người đàn ông khác như nằm với một người đàn bà, đó là điều ghê tởm trước mặt Chúa. Những lời này được ghi trong sách Lê Vi Ký trong Cựu Ước. Nguy hiểm hơn nữa, với luật tôn trọng hôn nhân, chính quyền sẽ công nhận hôn nhân dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì nói rằng, hôn nhân là kết hợp của nhiều hình thức, chứ không phải chỉ hai người. Ví dụ như một nam với nhiều nữ, hoặc một nữ với nhiều người nam. Người lớn có quyền kết hợp với các em vị thành niên, hay với người bà con. Với luật này, mọi người phải tôn trọng tất cả hình thức hôn nhân mà chính phủ công nhận. Một nguy hiểm khác của luật tôn trọng hôn nhân là gia đình sẽ không còn là cha mẹ và con cái, nhưng có nhiều người, nhiều hình thức khác mà mọi người phải tôn trọng. Con cái trong các gia đình này sẽ không được cha mẹ nuôi dạy trong con đường đạo đức, vì người nuôi dạy các em không có tiêu chuẩn đạo đức nào. Chúng ta đều biết rằng từ xưa đến nay, hôn nhân là kết hợp tốt đẹp, cao quý giữa một người nam và một người nữ. Vì vậy, tất cả những kết hợp khác đều đi ngược lại với quy luật mà Đấng Tạo Hóa đã định, và vì thế sẽ không được Ngài ban phước. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.